về áo mới chạy tung tăng vui pháo xuân. Ngày Tết đến ta chúc cho nhau một năm thêm sung túc an vui, dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình.
Yeah. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời chư quý vị tẩm lễ ba bảo ba lạy. Xin thần chư
đời còn mắc kẹt tham si, ngưỡng đầu công đức năm phút để vô duyên. Ngồi kiết già bán vào xếp bằng, lưng thẳng đầu thẳng, mắt nhắm, chú tâm vào hơi thở, khi thở vô khi thở ra, khi thở vô ghi nhận theo dõi biết rõ hơi thở vô, và khi thở ra ghi nhận theo dõi biết rõ hơi thở ra. con nhờ coi được tam bảo gia hộ đức như đại đức tăng ni và toàn thể chư phật tử năm điều hạnh phúc sống lâu sống tốt thịnh vượng sức mạnh trí huệ sáng suốt từng đất tu hành cuối cùng đoạn tận của ô thành độ chính trí chứng ngộ niết bàn đồng nhau cả đại nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Kính thưa toàn thể quý vị, sáng hôm nay ngày 8 tháng giêng âm lịch năm Kỷ Sửu, tức ngày 2 tháng 2 năm 2009, tại chùa Tam Phước, thuộc xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, theo phong lễ hàng năm, cử hành lễ cúng dường cầu an và Pháp hội đầu năm mới để phúc chúc phúc lành đến cho toàn thể tăng ni đồng bào Phật tử. Sang năm mới 2009 là năm Kỷ Sửu được giải sự kỷ cường như ý, chúng tôi cũng xin thay mặt chư tăng và Phật tử xin thành tâm cầu chúc toàn thể quý vị sang năm 2009 năm Kỷ Sửu được nhiều sự an vui tiến hóa trong đường Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, để cho buổi lễ được đầy đủ cả phước báo về vật chất cũng như phước báo về tinh thần, tức là pháp thiết, tài thiết. Tài thiết là do thiết được Phật tử thí chủ cúng dường, còn pháp thí là do những lời dạy của Phật được trình bày. Thưa quý vị, để cho buổi lễ được đầy đủ các phước báo tài thí pháp thí thì chúng tôi đang cách bài thuyết pháp khoảng 30 phút trong buổi sáng hôm nay. Trong thời gian khoảng 30 phút, chúng tôi xin được chọn một cái đề tài mà xin nghe thứ nhất là xin quý vị thảo luận cho khi chúng tôi đặt cái đề tài lên. Đề tài nó có chỉ có 4 chữ thôi, đó là coi chừng kẻ khác, coi chừng kẻ khác. Thưa quý vị, đề tài lời pháp là coi chừng kẻ khác. Ông bà có nói là gì? Cái răng cái tóc là tóc con người, cho nên mỗi người chúng ta bảo vệ cái răng, đừng để cho cái răng nó bị gãy, đó là nội dung chính của bài pháp. Có một lần là chúng ta đọc trong một cái câu chuyện cười của tờ báo Tuổi Trẻ cách đây cũng khoảng 5-6 tháng rồi. Thì có kể một câu chuyện như sau. Có một bác sĩ nha khoa, bác sĩ nha khoa này ông ấy đến quyết định một cái chỗ và rất nhiều người, đa số là những người này là bị bệnh về răng, ông là chuyên khoa về răng. Thì các bạn trăm người nghe ông nói chuyện làm sao để cho bảo vệ được cái răng, cái răng nó sáng, nó đẹp, nó sáng, nó bị gãy. Nội dung chính của bài thuyết trình của bác sĩ nha khoa này thì ông nói rằng quý vị muốn cho cái răng mình nó tốt, nó không bị sâu ăn và nó theo mình đến khi nó hơi thở cùng, nó không bị rụng trước khi mình chết. Thì điều thứ nhất rất quan trọng đó là phải đánh răng sau khi ăn, trước khi ngủ và sau khi ngủ. Điều này các quý vị dùng là có làm hết đúng không? Có nhiều người là biết ngủ rồi ngủ luôn không chịu đánh răng, cái răng của người này có lẽ sẽ gãy sớm. Rồi có người là ăn cơm xong cũng là biết không chịu đánh răng, thì mình phải nghe lời của bác sĩ nha khoa này là phải ăn cơm xong rồi đánh răng và trước khi ngủ đánh răng và sau khi thức dậy Điều thứ hai là 6 tháng đi khám ra một lần, gì có làm được không? Có là cái 6 năm cũng được không? Có nhiều gì 6 năm mà cũng được không ra, chưa không ra. Có nhiều khi tiết tình, có nhiều khi công việc nó làm cho mình bận rộn và mình không có nhiều. Nên phải theo lời khuyên của bác sĩ nha khoa này là 6 tháng quý vị phải đi khám ra một lần. Và điều thứ ba, bác sĩ nói rất quan trọng, muốn cho cái răng mình không bị gãy thì không được xí vào chuyện người khác. Vì xí vào chuyện người khác thì người ta đánh mình gãy răng. Cái điều thứ ba rất quan trọng, tức là muốn mà mình không bị gãy răng thì không được xí vào chuyện người khác. Còn những bài pháp mà chúng tôi định bài này là không được xí vào chuyện người khác. Có nhiều khi mình là thấy chúng ta gây mắt mình nói, mình thấy mình hoặc là mình có ý nhưng mà nó không đúng ở lúc thì lại nhận, hoặc là cái chuyện người ta thì cái lời nói nó thuộc về cái khẩu nghiệp bất thiện. Khẩu nghiệp bất thiện tức là khi mình nói vậy đó, cái tâm mình không vui, cái tâm mình nó phiền não. Mà nếu cái người nào mà nói bằng cái tâm phiền não thì người ta có nghiệp phiền não, có nghiệp đen. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp có đen không trắng kết quả không trắng không đen, nghiệp không đen không trắng kết quả không trắng không đen. Cho nên nhiều khi mình muốn nói nhưng mà nó không đúng lúc đúng thời thì nó tai họa cho mình. Nói bậc thời pháp sanh an lạc, chuyện ngụ ngôn rùa nát thân mình. Có một câu chuyện về ngụ ngôn của nhà văn người Pháp La Fontaine rất nổi tiếng. Đó là con rùa mà nó bị chết, nó bị chết cái chuyện nó nói không đúng lúc cho nên nó bị chết. Hồi xưa có một con rùa nó ở một cái hồ cái bên kia, và có một con cò bên này. Một hôm cái con cò nó bay qua bên nó thăm cái chị rùa, nó mời chị rùa chị qua thăm chỗ tôi đi. Thì từ cái hồ bên kia mà qua cái chỗ con cò nó ở là xa, nếu con rùa nó bò trên đất thì người ta bắt thì nó không chết. Lúc bây giờ con rùa nó nói anh mời tôi qua chỗ anh chơi nhưng mà tôi không đi được, nếu mà tôi bò đi thì người ta bắt tôi sẽ giết chết sao. Thì lúc bây giờ con rùa nó con cọp nó mái về, tôi lấy một cái cây ngậm một khúc cây rồi tôi ngậm trên cái miệng của tôi, rồi chị cũng ngậm khúc cây đó, rồi tôi vỗ cánh nó bay đi ngang qua cái đầm thì nó qua cái nhiều của con rùa con cọp nó. Thì lúc bây giờ dưới cánh đồng ruộng có mấy trẻ một đồng chân trăng, và thấy con rùa nó bay, nó bắt con rùa bay mà nó cò nó cắt con rùa đi ngang qua, bằng cách hai người cùng là ngậm cái khúc cây đó. Thì mấy đứa trẻ một đồng nói rằng tụi bay ơi, rùa bay. Thì con rùa nó nghĩ được bụng rằng nó nói tao không bay, là nó tính tránh cho con cò là cho mấy đứa trẻ một đồng dưới đồng ruộng kia rằng tao không biết bay, cái này là do cái anh cò anh gấp tao quá để tao không biết bay. Thì con rùa nó vừa mở miệng nó nói tao cái nó không chết rồi. Thế cho nên gọi là không nên xíu gì được khác. Dầu có khi người ta nói vậy mà cái điều đó là không đúng, nhiều khi mình cũng phải làm được. Người ta có nói câu nó nổi tiếng là nhiệt tình mà cộng với ngu dốt là nó không lại. Chị đồng ý không? Đạo theo cần nó vui. Nhiệt tình mà cộng với ngu dốt thành ra phá hoại. Nhiều khi mình nhiệt tình mình có ý trong tầm của mình, đúng không? đừng có biết giỡn, anh này uống rượu nhiều cũng tốt, anh này cái đi chơi nhiều cũng tốt. À, mới có ý ông chụp bài là cái quánh mình chết rồi. Rồi ông chưa quánh mình, anh la thì ông chửi mình chửi lại. Rồi ông chửi dòng họ mình chửi dòng họ. Rồi cuối cùng hai người ra tòa, ký đơn. Cho nên nhiệt tình mà cộng với ngu dốt là phá hoại vậy. Cho nên là coi chừng cái răng vậy. Cái chữ coi chừng cái răng ở đây có nghĩa là chúng ta dùng cái hình ảnh biểu trưng. Biểu trưng tức là đừng có tham gia vào chuyện người khác nếu không phải là chuyện của mình. Có mùng một Tết tại chùa Phúc Sơn Đồ Lê Giang, chúng tôi có tiếp là pháp mang tên là lời hay ý đề. Trong đó chúng tôi có đề cập đến khoảng 6-7 câu quát mà nó rất cần chúng ta. Nếu gì nào mà chưa nghe thì hôm nay nghe, và nghe rồi thì nghe lần nữa. Đừng mong muốn thay đổi bản thân người khác. Đọc theo. Mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Nhiều khi mình muốn đổ tánh người khác, nhưng mà gian sang dễ đổ phạm tánh khó đời, đúng không? Có nhiều người cứ chồng nhưng mà chịu cứ tánh của đời. Có nhiều người cứ vợ mà không chịu tánh, cứ tánh của vợ. Sau này có gì làm cái bản làm để cưới, để cưới chồng cộng cưới tánh của chồng, đúng không? Cưới vợ cộng cưới cái tánh của vợ. Chứ thế nào nó tôi cứ chồng mà tôi không cứ tánh của chồng, hay tôi cứ vợ mà tôi không cứ tánh của vợ, hay là gì đồng tiền có cái tôi nhận đệ tử mà tôi không nhận cái tánh của đệ tử, đúng không? Cái tánh của chúng ta rất là trời đất. Cho nên khi mình tiếp nhận một người nào là phải tiếp nhận luôn tánh của người đó, chứ không thể nào mà mình lại chỉ nhận cái người đó mà không nhận tánh của người đó. Đó là cái tinh thần và cái pháp sáng này. Cái này giúp cho chúng ta thay đổi cái thái độ. Cái thái độ chúng ta là thái độ cố chấp, thái độ chúng ta là thái độ không khoa học, không sáng suốt, cho nên chúng ta đau khổ. Bây giờ chúng ta thay đổi thái độ thì chúng ta sẽ còn tánh người khác mình không thay đổi được, nhưng cái tâm khó chịu của mình thì mình có thể thay đổi. Nếu người nào nhìn được cái tâm khó chịu của mình thì người đó sẽ cảm thấy an lạc. Còn người nào nếu như cứ nhìn cái người khác thì người đó sẽ đau khổ. Quý vị biết cái Phật tại sao ra cái này đẹp? Ngài có 32 tướng tốt, 80 tướng phụ. Tướng của Ngài tướng nặng đẹp, trong có cái hàm răng của Ngài rất đẹp. Vừa rồi chúng tôi có gặp một người Phật tử, họ có một người con trai cũng rất là đẹp. Khi mà mang thai á thì cái cô Phật tử này cũng cứ lấy cái hình chữ Phật ra, cũng đứng trước bằng Phật cũng nhìn chữ Phật. Và khi cũng nhìn chữ Phật từ khi mang thai đến khi sinh đứa bé này, rồi đến khi đứa bé lớn lên thì tôi thấy rất là. Vì khi cái người này hồi khi mà họ nhìn Phật thì ai nhìn Phật thì phải cung kính á. Ai nhìn Phật thì cũng phải có cái tâm quan niệm, đúng không? Mình nhìn bạn của mình chồng, nhìn chồng của mình có khi mình vui, có khi mình vui. Nhưng mà khi mình nhìn Phật thì lúc nào mình cũng quan niệm, lúc nào mình cũng ngoát ngẽ, lúc nào mình cũng kính trọng. Tại sao mà cái người này sao mình có đẹp? Tại vì trong lúc khi mình nhìn Phật đó, thì cái tâm họ đẹp. Cái tâm họ đẹp thì tự nhiên sanh con họ đẹp. Cái người này ngày mai ở tại chùa Quang Vinh thì họ mới đến làm thí chủ chính trong một lễ tài trợ bằng ăn uống thực phẩm. Quý nhà muốn nhìn cái người con này, người con trai này thì ngày mai mời xuống chùa Quang Vinh. Chúng tôi cũng tình thờ quen thôi, chứ cũng không phải là bên trước. Rồi đến gặp chúng tôi tại chùa Quang Sơn, chúng tôi có giới thiệu là chùa Quang Vinh con ngày mai có làm lễ mà chắc là chúng tôi cho mỗi người ăn một cái mì không. Thì cái người này nó thôi để con như quý sư 10 triệu để làm chi phí cơm nước, ngày mai họ sẽ xuống mà ăn cơm. Thì chưa tăng về mời cơm còn tới. Chị nào cũng thấy cái người con trai này, người trai này cái gương mặt rất thấp. Cái người chồng thì người Long An, người vợ thì người miền Nam đúng không? nhưng mà người con trai là giống Ấn Độ. Tại vì khi mà cái cô này con trai cũng có nhìn thấy không, mà Đức Phật là người Ấn Độ. Ở đây xin chỉ cho vị thấy cô mà có chồng sắp có con rồi nhớ đến thì muốn có con vậy thì cái tâm thế này nhìn Đức Phật là một cái hình thức, nhưng mà cái tâm này không cần. Khi mình xíu với người khác tâm là vấn đề, thì nhớ xíu với người khác tâm là vấn đề. Thì cái tâm vấn đề đó thì có chuyện gì vậy?
Hôm mùng năm Tết thì mình cũng tại học, có hai sư nói chuyện với nhau, và riêng em cũng mất được. Các sư này thấy chị già, các sư già 85 tuổi là căng thì đủ hết rồi. Nếu sư trẻ này, ông gặp ông sư già, ông nói, sư cả ông chết, nói mấy người mà nhiều chuyện cũng đang hết. Làm trẻ
Yeah.
mình không sẽ lầm mình, mình sẽ lầm đó, mình sẽ lầm cái đúng không? Tức là cái nhân vật đó cái ăn cái gì thì cái đó kệ, nên cái ăn nào đó ấy, ai rất là lành, cái này tự giải quyết sao? Ở thì lại là lành, nếu ai là khác tan thành đại đó, đúng không? Tức là nếu mình có cái thân khác, cậu khác ý, thân nghiệp khác, có nghiệp khác, nghiệp khác, thì giờ sao mình tin không sẽ lầm? Mình sẽ làm phúc sanh cả quý ăn lành luôn. Cái gì biết cái vị sứ, cái vị sứ chưa? Nếu gì nào biết cái vị sứ thì mời luôn. Sứ viên nó có một phần thiết kế một cái máy làm điều ở vị sứ về rồi. Để trong tương lai của mình có khi là vị sứ, đúng không? Nếu mà cái này là ra tám cửa đường nhé, cái này là tốt thì cái này là tham sứ thì cái sao là vị sứ? Mà nó là bằng những cái sao cái này không được nói vị sứ rồi. Có khi mình hát lên tất tức mình có thể là đó tổ chức cái chứ chứ cái kiểu thức của cái người mà chúng mình làm gì cho nên mình đã là cái tu để cho cái thằng nó được đẹp nó được trước nó được tránh muốn được yên tu phải biết tu các bạn dù cho có mắt cũng như mù. Tu là gì? Tu là giảng ngu. Giảng ngu. Tu là gì? Là giống như mù. Giả không thấy. Giảng ngu. Chứ phải mù. Tu là mù, tu thế. Mà tu thì ngu, tu thế. Nhưng mà giảng ngu. Biết ngu. Dạ biết. Biết cách ngu. Biết cách ngu. Dù cho có tai như thế, thường tập lại. Có tai biết thường tâm lành. Quý vị thấy tai cái bọc đẹp không? Đúng không? Tai này là ăn khe. Cái miệng này cũng đẹp, cái răng này cũng đẹp. Đúng không? Tại vì có tu. Có tu một kiếp, có tu nhiều kiếp. Nhiều lần là kiếp vậy. Có tai như biết thường tâm lành. Cái gì sẽ ăn chay cũng chay như này. Càng nói nhiều càng nhiều não. Càng phiền não càng nhiều lắm. Càng nói nhiều càng phiền não. Càng phiền não càng nói nhiều. Đó. Thấy người là ai nói thì phiền não. Ở cuộc đời này có gì mà đáng được cái này nói tin bài có nhiều lớp. Cho nên gì đi nghe hát phải cắn tai nghe. Nghe cái câu nào hay có rồi sau này nói lại lên trên nghe thì nó sợ một câu còn nếu nói gì hát là thì có tai nghe biết thường cắt là chỉ nhớ trong đầu một câu muốn được yên câu phải biết ngu dù cho có mắt cũng như mù có tai nghe biết thường cắt là chỉ nhớ trong đầu một tu chỉ nhớ trong đầu một tu thì nghe hai không hai cảm ơn các chú đã ngủ tôi giảng thấy có một người còn ngủ rồi nên đâu nên phải là cho nên chỗ tai chơi người ta tỉnh ngủ quá vì khi có người ta không đi chơi á thì sáng nay nhiều khi nó thức tại sao mình có một xíu tiền khác gì? Tại sao? Tại sao mình không thấy rõ lắm vậy? Tại vì gian nan để cho bản thân có được. Ngay cả Đức Phật, Ngài cũng không đổ được lắm mắt của người khác muốn nhiều mình. Có một hôm, có một năm về Việt Nam, đến xin Đức Phật thuyết pháp, có 5 người. Và khi Đức Phật thuyết pháp vậy, thì một người là một. Một người là một. Rồi một người thì cạo tóc trên, một người thì trung can, một người thì nhìn lên bầu trời, và một người cũng là ngày mai. Thì nó có câu chuyện của tâm tâm, không nên cái quan trọng đó là không có tiếng điện. Không có tiếng điện. Rồi cái người ngồi trên cái gốc cây mà nghe hát, ngồi chết mà nghe hát, chứ mấy người là đàn con nghe hát. Thì lúc bây giờ ngã ra ngày ngày cái bên này bạn cái tiếp tục thấy cái hiện tượng đó tiếp tục là tốt rồi mà tiếp tục nhiều đời làm kiếp không có nghe Phật pháp, nhiều đời làm kiếp không có chuyên lành, cho nên kiếp này cho nên mặc dù gặp Như Lai nhưng mà cũng khó dù, bởi vì sẽ làm người có gì đâu, được làm người có sống lâu trên đời, được nghe giáo pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời có hành. Chúng tôi sang ngủ á, trong thời gian mà mình đi lái cái ngủ á, 500 kiếp trước là 500 kiếp trước là kiếp trước thế này là kiếp này là kiếp trước đó là 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 con cái người nó thanh bụng nó bụng người nó thanh bụng chứ mà còn có đáng cái người đáng đáng tại nó ta có bụng nó đem nó đi ăn nó đem người ngủ nó thức đi ăn ban ngày nó không có đi cho nên nó bị đánh đánh rồi chúng tôi ở lại một sơ đồ thời gian trong khu rừng nhưng mà thấy cũng chưa có ai bị đánh đánh mà giờ có ăn thì cũng đáng tự nó ngủ ngủ em là bây giờ muốn thức được gì cho nên lúc này còn hẳn đánh của người đó mày thức là thức là ngủ tôi mình cũng ba bây giờ ngủ sao được thì gặp những người con mà nó ngủ quá thì mình cũng mô hoặc là nó ngủ đi sao được mô hoặc là các thầy đánh phá tầm quân đúng cứ là ông chồng về thì uống liên tục mô hoặc đánh phá tầm quân đúng cho nên là khi bây giờ mình nhận đỡ nè nhận cái chữ luôn chùa tu có nhiều chú chùa tu mà nói nhiều khi nói hoài thì chú không muốn mình nghe nhưng mà cái mình không nói thì chú không nghe nó là ngủ thế hả thì cái mình cũng phải quan nghĩ thôi chứ sao được mình cứ khó chịu mình cứ bực bội thì chắc là mình sẽ bị cái mình bị xuống nặng mình không biết bị xuống nặng sao được mỗi nghiệp chúng ta nó chịu mỗi người có nhiều đi ăn ăn cái nghiệp được không cũng được chết lắm từ từ sao hiện nay nó tại là ba thì tâm kiên có được ba thì tại mỗi người đều có nghiệp cái nghiệp đi mà bây giờ cái nghiệp chúng ta này đổ nghiệp ra cho mình đổ nghiệp mình thì mình làm được đổ nghiệp mình làm không cho nên thôi mình cũng không cảm đó là cái người thứ nhất người thứ hai thì nói là không có đời là thuốc phải không người thứ hai là cái người tụ đạo đất chơi đó 500 kiếp trước là dung trùng dung đất năm đất bây giờ bây giờ giàu đất là thường nó nhớ nhớ là cái này là cái này là đạo đất đó người thứ ba là khi học cái pháp của Luân Căn cái Phật nói là có nghe mình là ai nói mình nghe nhưng cái nghĩa là nói còn mình nghe nhớ là chuyện này mình phải phát nghe này cái Phật nói là cậu nghe mà mình là ai nói nghe thế không hiểu khi mà Đức Phật cái pháp là ra cái Luân Căn đó thì nằm cái Luân Căn nằm lên phía trước ông là thủy nó quen rồi nó quen cái đó cũng thủy rồi nhảy qua cây này nhảy bên kia biết là sao lên nó còn cái dây di chuyển nó còn cái di chuyển nó lên giờ nó đúng cây đó rồi cái ông mà ngồi nhìn cái bầu trời á nam trong kiến thức là thầy bó thầy bó cái chuyên môn đi đâu nhìn tướng người này nhìn tướng người kia nhìn tướng đâu tướng tây tướng nam bắt đầu còn nó thì bó nó quen còn cái người mà chúng ta nghe pháp nam trong kiến thức là cái người tu người tu có nghe cái tiếng pháp thường xuyên từ kiếp này sang lên nghe pháp thích vì thế có nhiều đi cùng có ai nghe pháp bao nhiêu như là chủ sơn rồi còn tăng cái người lên nhưng mà số người quá già ra rồi không ai biết ông mà đi đi chứ là một đời trung quốc thì nghe pháp có gì vậy ông bị ngu vậy cho nên là không nên thay đổi cảm giác người khác mà hãy cố gắng thay đổi thành có chuyện mình bằng trí tuệ hiểu biết Phật khi mà mình hiểu được cái câu chuyện đó cái câu chuyện này thì cái ông mình đã biết rằng là và cái tiếng của mình là mình làm sao cái tâm mình cái đạt đó là cái quan trọng và nếu cái tâm mình tốt một tâm không ai ngại thì là thua rồi thất bại chứ rằng quốc quả đạo trời tội nguồn cũng ở là người mà ra có trời mà cũng có ba tu là khổ phúc tinh là gì quan ở trong chuyện kiều nghĩa yêu cũng có một người mà biết chứ rằng quốc quả đạo trời tội nguồn cũng làm sao giữ được ăn của mình là người đã có hạnh phúc. Có một vị sư trong cái gia trong cái thời gian cái đến tận cột nó bảo đến cái tôn tôn trên nhà có tu được thì đức Phật nói tại sao họ không tu nữa. Thì cái người này cái vị sư này nói rằng trong mùa xong nhiều nhớ quá con giữ nổi mấy lần nhớ mấy lần nhớ giữ nổi thôi giờ con đi về. Đức Phật nói thôi giờ không phải cần giữ nhưng lại cho phép con không cần cần giữ chứ nữa chỉ cần giữ giữ cái tâm giữ cái tâm mình thì không mang xuống tất cả tâm mình được khởi lên cái bất thiện tâm mình được khởi lên tham tâm mình được khởi lên sân si đúng không? Thế nên chúng ta muốn cho mình giữ nó để cho tâm mình được làm gì cho nên mỗi người chúng ta giữ cái tâm mình thì mình sẽ an lạc hạnh phúc. Kính thưa quý vị, vì thời gian cũng đã hết chúng ta còn làm lễ cầu an và thiền pháp chúng tôi xin được kết thúc bài học ở đây. Tuy nhiên trước khi đến với thời pháp thì tôi xin thay mặt cho buổi tập trước hiện nay cái công trình xây dựng phúc xá này sử dụng cho đa chức năng rất là nhiều mục đích khác nhau để có cái ngôi chùa có cái phúc xá để có thể là sử dụng về nhiều phương diện khác nhau và xin buổi trì đây cũng cố gắng hết sức đã hoàn thành cái phần căn bản đã xong và phần tiếp theo là phần đề co tức là phần trang trí gồm có tô vẽ tường rồi đóng gạch không rồi là nó phải con vân vân rồi làm những cái hoa văn tương đối thì dự trù kinh phí của công trình tiếp theo còn lại khoảng 100 triệu đồng nữa thì chúng tôi xin thay mặt cho bổn tự xin quan nghĩ quý vị quan nghĩ ủng hộ cho cái công trình cho công trình này sẽ được hoàn tất một cách mỹ mãn thì ở đây có danh sách một số vị hùng quốc rồi chúng tôi tập lên sau đó thì tiếp tục để mà chủ trì sẽ ghi nhận cái sự cúng dường của vị trong khoảng dài khoảng 5 phút để cho vị đăng ký hùng quốc để xây cái phúc xá nên không thì nếu không thì để mà kéo dài chủ trì và công trình nó cũng đơn nó cũng gián đoạn và nếu mà để mà tổ chức pháp luôn mà tạm biệt còn tự tin để mà có bốn xứ thì cũng hơi khó không có gì ngoài việc cho thứ nhất là xin ra được công bố cái danh sách và xin quý vị nếu có công bố từng phần một thì mình cho đàn có tay để làm việc mỗi cổ phần là 1 triệu đồng thì chúng tôi xin cắt tăng một cổ phần thì mình vô đây thì chúng tôi thấy nhà tập thể công ty hiện phong 10 cổ phần xin vô đây thay được gia đình phạm ngọc già 10 cổ phần gia đình phật tử trúc như minh phúc 335 gia đình nhị hạnh phần gạch góc nền gia đình trần lễ phu phần cửa gia đình trần thị hạ phần nóc gia đình vương thị lệ đinh thị lan phạm thị nhật lý 1 cổ phần đó là chúng tôi cùng nhận được cái sự cúng dường của quý vị xin mời quý vị lên đăng ký sự chủ trì sẽ đến nhà với chùa đây là quý vị đăng ký rồi chúng tôi sẽ đọc lên rồi các vị khác vỗ tay rồi có phước. Trong thời gian này khi nào mình bước lên pháp thiết xin mời lên
Bye.
chúng chi đến chi tan, trên Phật chứng minh, trên cho các bậc hữu ân của chúng con, bà Linh Mỹ, ông Hà Cảnh, ông Hà Văn Tự, ông Đặng Văn Trường, bà Nguyễn Thị Tư, ông Nguyễn Văn Chiên, ông Nguyễn Văn Mùi, ông Hoàng Văn Giai, bà Nguyễn Thị Tí, bà Hoàng Thị Bé, ông Hoàng Văn Thành, ông Võ Văn Về, bà Lan Ngọc Minh, Lưu Trần Mỹ Yến, ông Quách Tị, cậu Quỳnh Tín Nghĩa, bà ông bà cha mẹ, thân bằng Nguyễn Thuộc, mọi ngoại hai cơ của chúng con cả lá giảng, hay biết rằng phước báo của lễ đạt pháp này và xin cho các vị đó được phép đến thọ hưởng tùy ý. Khi đã thọ hưởng rồi thì được thoát khỏi những điều đau khổ, được kết quả là người con, nhất là ông bà cha mẹ của chúng con đã quá giảng, cho theo phước báo chạy vào không giới để tử vật dụng trên chư đại đi sang, cầu xin chư đại đi sang quan hỷ thọ dụng tứ vật dụng này cho chúng con, nhất là gia đình thi chủ hôm nay từ sự tấn quán
năm nay là đây là hai cô ở ngoài địa phương đi đạo đông. Đây là phát tâm là trong thành phần mà phước cúng dường toàn bộ các phần thực phẩm cho cuộc lễ. Xin mời hai cô bước lên đi. Tôi cũng biết bao nhiêu phần tử mới cho những gì quan nghĩ rồi. Xin những gì cho bạn có tay để hỏi dụ phước báo của hai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hai mặt ba ra tổng kết thành tâm là cảm niệm công đức của hai em Phật tử, hai chị em. Đó là chị Phạm Thị Nhật Lý và Phạm Ngọc Giao. Buổi lễ hôm nay với sự chứng minh của thượng tọa Hữu Chánh, phó ban quần quý vị và đồng trị sự, phó ban hoàng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, viện chủ trì Phước Sơn, để pháp thành phó trụ trì Bùi Phật Quang cùng với chư tôn thiện đức tăng đại đón quý ngài, đồng thời ban tổ chức chúng tôi xin đón chào toàn thể và quý cô tu nữ thiền viện Phước Sơn, tổ đình Vũ Quang cũng như các chùa và cũng như toàn thể chư Phật tử sai lầm đã dành thời gian quý báu quan tâm thì đang tập về chùa Tam Phước để chứng minh và tham dự lễ hôm nay. Thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin tham quan nhiệt liệt chào đón toàn thể quý vị. Tiếp theo chương trình là phát kinh cầu an cầu siêu và phúc chúc phúc lành đến cho toàn thể tập.